là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình này có những tin chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm. Tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka, Nhật Bản ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực. Huyện Văn Yên sẽ xử lý nghiêm trường hợp học sinh đánh bạn gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả của dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em được triển khai tại huyện Văn Chấn và Lục Yên. Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình dự án trọng điểm và khảo sát một số dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được gần 70 tỷ đồng. Cùng với đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác xây lắp cũng được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, một số gói thầu cơ bản thi công hoàn thành. Kiểm tra công trình dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư, được khởi công đầu năm 2018. Có tổng chiều dài toàn tuyến trên 15 km đi qua địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, liên quan đến trên 700 hộ dân. Hiện vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thi công. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi nên tiến độ chậm hơn so với kế hoạch. Đối với dự án công trình hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, với tổng mức đầu tư gần 68 tỷ đồng, đến thời điểm này vốn đã giao trên 35 tỷ đồng. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang được triển khai tích cực. Công tác thi công xây dựng cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Qua kiểm tra thực địa tại hiện trường và nghe báo cáo tiến độ tình hình giải ngân cũng như những khó khăn vướng mắc của các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các chủ đầu tư, các sở ngành và địa phương, đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác phối hợp để giải quyết khó khăn, xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là tại các khu vực tái định cư để đảm bảo điều kiện thi công xây dựng công trình. Đặc biệt, thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tạo sự ủng hộ đồng thuận nhất trí của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như ủng hộ các nhà thầu triển khai đảm bảo thi công trong điều kiện tốt nhất. Cần linh hoạt các chính sách tạo điều kiện tối đa để nhân dân ổn định cuộc sống. Đối với các hộ cố tình chây ì không thực hiện đúng cam kết giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư, cần có biện pháp cương quyết thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Các hạng mục còn chậm tiến độ so với kế hoạch, cần yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo kế hoạch đã cam kết. Chủ đầu tư cần chủ động khẩn trương trong công tác nghiệm thu khối lượng, giải ngân, đảm bảo kế hoạch đề ra. Các sở ngành và đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và nhanh chóng đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời để đảm bảo tiến độ thi công các công trình. Trước đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đi khảo sát tổng thể dự án mới dự kiến triển khai trong thời gian tới là đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37, đường Yên Ninh với tuyến chính là đoạn nối từ cầu Bách Lẫm sang đường Điện Biên và đường Yên Ninh. Sau khi đi thực địa xem xét các phương án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các sở ban ngành và chính quyền thành phố Yên Bái tiếp tục tham mưu, nghiên cứu bổ sung các phương án tối ưu để có thể quyết định chủ trương đầu tư dự án trong thời gian sớm nhất.
Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Mimasaka, Nhật Bản. Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực. Tin của phóng viên Đình Nguyên.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka của Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai tỉnh và hoạt động hợp tác sâu rộng trên một số lĩnh vực, đó là hợp tác trao đổi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý, quảng bá không gian văn hóa Việt Nam Hồ Chí Minh tại Mimasaka và Yên Bái, khuyến khích các tổ chức nông nghiệp của hai đơn vị tăng cường quan hệ giao lưu, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và nâng cao giá trị của hệ thống ruộng bậc thang tại Mimasaka và Yên Bái. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các trường cao đẳng và dạy nghề, các tổ chức giao lưu quốc tế, các tổ chức hữu nghị, nhân dân và doanh nghiệp. Cùng hỗ trợ quảng bá văn hóa và du lịch của hai địa phương tại địa điểm khác của Việt Nam hay Nhật Bản. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trân trọng cảm ơn thị trưởng thành phố Mimasaka đã dành cho đoàn công tác sự đón tiếp chu đáo và trọng thị, đồng thời chia sẻ trước sự mất mát to lớn của đất nước Nhật Bản và các gia đình nạn nhân trong các cơn bão Hagibis gây ra thời gian vừa qua, mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Mimasaka và tỉnh Yên Bái sẽ ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ông Nguyễn Chiến Thắng cũng đề nghị thị trưởng thành phố Mimasaka quan tâm tới những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng để hợp tác như phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Yên Bái, góp phần hình thành điểm đến mới phục vụ người dân Mimasaka nói riêng, người dân Nhật Bản nói chung, đồng thời đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này tại tỉnh Yên Bái, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, chuyển giao, hỗ trợ phát triển công nghệ từ phía Mimasaka cho các tổ chức doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Chiến Thắng trân trọng mời ông Hagiwara Seiji, thị trưởng thành phố Mimasaka cùng các cộng sự sang thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái vào thời gian gần nhất và tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc Bộ, dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2020 tại tỉnh Yên Bái. Bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái tại Mimasaka, ông Hagiwara Seiji, thị trưởng thành phố Mimasaka, mong muốn Yên Bái sẽ là điểm đến mới cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản và Mimasaka sẽ là thị trường mới có nhiều triển vọng đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp của Yên Bái. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo tại thành phố Mimasaka. Đây là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được đặt tại Nhật Bản, đúng vào dịp hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đi thăm trường dạy nghề thể thao y tế Mimasaka.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện clip nữ sinh đánh một học sinh lớp 9 cách cổng trường tiểu học và trung cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên khoảng 100 mét. Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng, các cơ quan chức năng của huyện Văn Yên đã tiến hành xác minh và điều tra vụ việc để hiểu rõ vụ việc cũng như những giải pháp để xử lý ngăn chặn tình trạng này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên, khoảng 12 giờ trưa ngày 1 tháng 11, em Nguyễn Kỳ Duyên, học sinh lớp 9B trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, đang trên đường đi học về cách cổng trường 100m thì bị Hà Kiều Trinh, học sinh lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Trần Phú, xã An Bình chặn đánh và sau đó clip được đưa lên mạng xã hội. Khi vụ việc xảy ra, có trên 10 học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Phú và gần 20 học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông có mặt chứng kiến, song chỉ có một vài học sinh vào can ngăn, song đều bị em Trinh dọa đánh. Em Đặng Yến Nhi, học sinh lớp 9B trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Lúc đấy cháu phóng xe ra thì thấy chị nói được một hai câu thì chị vào đánh Duyên ạ. Trong quá trình đánh thì chị tát trước ạ. Chị tát xong rồi chị giật tóc, chị đấm vào đầu, xong rồi chị lấy điện thoại, chị đánh vào đầu. Xong rồi chị đạp, xong rồi chị lấy dép đánh vào mặt với lại vào đầu ạ. Khi đó cháu vào can thì chị có bảo là mày vào can thì tao đánh cả mày đấy, nên là cháu cũng ra luôn. Nên là các bạn nghe như thế các bạn sợ cũng không dám vào ạ.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, cô Trần Thị Lan Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Ngay sau khi mà xảy ra cái sự việc như đó như thế thì là tôi cũng đã kịp thời đến động viên thăm hỏi em Duyên cùng với hội phụ huynh của lớp đến động viên thăm hỏi em Duyên và động viên em để giúp cho cái tinh thần của em ổn định.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã An Bình cho biết hiện nhà trường đang cho em Hà Kiều Trinh nghỉ học để gia đình quản lý và giáo dục. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với hai gia đình và đề nghị gia đình em Trinh phối hợp với gia đình em Duyên đưa đi kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế. Lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Trần Phú cũng đã tới thăm hỏi động viên em Duyên và yêu cầu hai nữ sinh viết bản tường trình về vụ việc. Cho biết về vụ việc, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Trần Phú, huyện Văn Yên nói.
Do các em đã có mâu thuẫn xích mích từ những năm học cấp 2 nên là vẫn dẫn đến sự việc đánh nhau xảy ra ngày hôm đó. Hướng giải quyết là bây giờ là nhà trường là quan tâm đến sức khỏe của em Duyên trước, rồi sau đó là sẽ họp hội đồng để đưa ra cái phương hướng để giáo dục em Trinh và nêu gương cho các em trong toàn trường.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan và ban giám hiệu hai đơn vị trường phối hợp với hai gia đình tổ chức cho em Nguyễn Kỳ Duyên đi kiểm tra sức khỏe. Sau xác minh ban đầu, nguyên nhân là do xích mích cá nhân giữa học sinh từ trước. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã yêu cầu hai đơn vị trường phối hợp để giải quyết và đề xuất phương án xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. Ông Lưu Quang Lợi, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết thêm.
Qua cái sự vụ việc này thì chúng tôi cũng rất mong là các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm giáo dục con em mình, đồng thời là cũng tiếp tục yêu cầu các đơn vị nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường để tránh cái tình trạng để xảy ra những cái vụ việc tương tự.
Qua vụ việc này cho thấy ngoài việc quản lý, dạy bảo của các thầy cô giáo ở nhà trường thì đòi hỏi mỗi phụ huynh học sinh cần quan tâm động viên chia sẻ với con em mình. Bên cạnh đó, các đơn vị trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học sinh. Những hành vi vi phạm lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên, giáo dục pháp luật cho học sinh giúp các em trang bị kiến thức pháp luật, hình thành lối sống theo hiến pháp và pháp luật ngay từ khi còn đang học trên ghế nhà trường.
Tại trường mầm non Nậm Lành, huyện Văn Chấn, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng phương pháp tiếp cận hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc, viết và toán tại hai trường dự án là trường mầm non Sùng Đô và mầm non Nậm 10. Đây là hơn đơn vị trường mầm non nằm trong vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Hoạt động này đã thu hút hơn 100 cán bộ xã, ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh thuộc 31 đơn vị trường mầm non và trường có bậc học mầm non của huyện Văn Chấn tham gia. Tại diễn đàn, các đại biểu được tham quan hai tiết học mẫu thực hiện bởi giáo viên trường mầm non Sùng Đô và Nậm 10. Bên cạnh đó, đại diện hai trường cũng chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp tiếp cận của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em và việc thực hiện tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cha mẹ hàng tuần. Diễn đàn là cơ hội để đưa ra những bằng chứng thực tiễn về hiệu quả của phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc, viết và toán của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em đến những nhà lãnh đạo và cán bộ giáo dục của địa phương, giúp nhân rộng phương pháp đến nhiều trường khác trên địa bàn để cùng nâng cao chất lượng giảng dạy mầm non. Thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải sẽ tổ chức 4 diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em giữa các trường mầm non và tiểu học của dự án.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm thứ Ba, Hội nghị ASEAN và các đối tác đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về sự hiện diện tăng cường của Trung Quốc trong khu vực. Hội nghị ASEAN tại Thái Lan có sự tham gia của Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như sự hợp tác kinh tế chung. Tuyên bố của hội nghị bày tỏ lo ngại về việc mở rộng hoạt động trên biển và các hòn đảo trên Biển Đông. Mặc dù không nêu đích danh quốc gia đang gây lo ngại cho khu vực, song điều này đều được hiểu là nhằm vào Trung Quốc. Văn kiện của Hội nghị ASEAN cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông. Tuyên bố cũng nhắc lại việc theo đuổi thiết lập và tuân thủ các nguyên tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Tại hội nghị năm nay, Tổng thống hay Phó Tổng thống Mỹ đã không tham dự, mà Washington chỉ cử Cố vấn An ninh Robert tới tham dự. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2020 sẽ do Việt Nam làm chủ tịch.
Ngày 5 tháng 11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiến hành bơm khí urani vào lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Fordow từ ngày 6 tháng 11. Đây được coi là bước đi mới nhằm giảm cam kết của Iran trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 với các cường quốc. Tuyên bố được phát trên kênh truyền hình Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nêu rõ Tehran sẽ bơm khí urani vào hơn 1.000 máy ly tâm ở nhà máy Fordow khi 30 máy ly tâm thế hệ mới đi vào động. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran khẳng định bước đi thứ tư trong việc giảm cam kết này cũng có thể đảo ngược giống như 3 giai đoạn trước đó, nghĩa là Iran sẽ dừng các hoạt động làm dầu urani nếu các nước phương Tây quay trở lại thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Tổng thống Rouhani cho biết, việc bơm khí urani vào các máy ly tâm lần này sẽ diễn ra dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố cho rằng việc nối lại hoạt động làm dầu urani tại nhà máy Fordow là bước đi lớn sai hướng của Tehran và sẽ khiến Iran bị cô lập hơn về chính trị và kinh tế. Cũng trong ngày 5 tháng 11, Pháp kêu gọi Iran đảo ngược quyết định nối lại hoạt động làm dầu urani, đồng thời cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 nhằm xoa dịu bất đồng về nguyên tử với Tehran.
Ngày 5 tháng 11, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Tổng thống Chile tuyên bố ông sẽ không từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bước sang tuần thứ ba. Nhà lãnh đạo Chile cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của mình về tuyên bố tình trạng khẩn cấp, song cam kết tiến hành điều tra về vụ bạo lực và lạm dụng của cảnh sát. Các vụ đụng độ mới đã nổ ra ngày 5 tháng 11, làm tăng thêm tình trạng bạo lực tại một trong những quốc gia giàu có nhất khu vực Mỹ Latin này. Chile đã rơi vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng sau khi chính phủ của Tổng thống Piñera quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm. Các cuộc biểu tình đã buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong nhiều ngày liên tiếp. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Ngày 5 tháng 11, ít nhất 9 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và 6 trẻ em trong vụ xả súng tại một đám cưới ở bang Sonora, giáp biên giới với Mỹ và Mexico. Thảm kịch xảy ra khi 17 thành viên trong các gia đình họ hàng của cô dâu chú rể đang trên ô tô tới dự đám cưới. Theo lời kể của những người sống sót, tay súng là chủ ma túy đã nổ súng và đốt chiếc xe tải. Các nạn nhân đã mắc kẹt trong xe và chết cháy. Các nạn nhân của gia đình Le Baron thuộc cộng đồng giáo phái Cơ đốc giáo Mormon từ bang Utah của Mỹ đến định cư ở miền Bắc Mexico từ nhiều thập kỷ trước. Hai trong số những đứa trẻ bị giết chưa đầy 1 tuổi. Động cơ của vụ xả súng chưa được xác minh. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng An ninh Mexico, tay súng có thể đã nhầm lẫn gia đình này với nhóm băng đảng đối địch. Phản ứng sau vụ thảm sát man rợ ở Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mối lo ngại về bạo lực ở các băng đảng ma túy gần đây ở Mexico, đồng thời đề nghị hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này truy quét các băng đảng tội phạm ma túy. Trong một cuộc họp báo sau đó cùng ngày 5 tháng 11, Tổng thống Mexico López Obrador đã cảm ơn người đồng cấp Mỹ về đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico đã từ chối việc Washington triển khai binh lính tới khu vực biên giới hai nước để hỗ trợ cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Tổng thống Obrador cho biết những trường hợp như thế này, Mexico sẽ phải hành động độc lập theo hiến pháp cũng như phù hợp với truyền thống về độc lập và chủ quyền của mình.
Ngày 5 tháng 11, dưới sự bảo trợ của Ả Rập Xê Út, đại diện chính phủ Yemen và Hội đồng chuyển tiếp miền Nam đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giành quyền lực ở miền Nam Yemen. Lễ ký kết thỏa thuận chia sẻ quyền lực hay còn gọi là thỏa thuận Riyadh diễn ra dưới sự chứng kiến của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Yemen Hadi. Theo thỏa thuận Riyadh, trong vòng 7 ngày, chính phủ Yemen sẽ quay trở lại thủ đô lâm thời Aden. Nội dung thỏa thuận quy định việc thành lập một chính phủ bao gồm 24 bộ trưởng với tỷ lệ đại diện từ các tỉnh miền Nam và miền Bắc bằng nhau. Tất cả các giới tuyến quân sự sẽ do Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Yemen cùng quản lý. Phát biểu trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Hadi nhấn mạnh thỏa thuận Riyadh đánh dấu cột mốc thành lập một Yemen mới đoàn kết. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen cho rằng thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng trong việc hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở quốc gia này.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai tại tỉnh Yên Bái từ cuối năm 2016 đến nay, dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em đã góp phần thay đổi đáng kể về nhận thức, kỹ năng của trẻ em và cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ban bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các địa phương, cũng như giảm thiểu các rào cản mang tính hệ thống nhằm giải quyết nạn bạo lực trẻ em. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả của dự án này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trước đây, em Đồng Thị Dần ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn thường bị bố mẹ quát mắng, thậm chí là dùng đòn roi mỗi khi không nghe lời hoặc làm sai bất cứ một việc gì. Thế nhưng, từ khi được cán bộ của dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tích cực tuyên truyền, được tìm hiểu kiến thức cũng như kỹ năng làm cha mẹ tích cực thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, bố mẹ của em đã kiềm chế được cảm xúc, dần thay đổi cách dạy dỗ ứng xử đối với con cái. Thay vì những trận đòn roi như trước đây, em Dần đã được bố mẹ quan tâm, chia sẻ, giảng giải cho em biết đúng sai, khích lệ nhắc nhở em tự giác thực hiện công việc của mình, không để bố mẹ phải nhắc nhở nhiều. Từ đó giúp em giải tỏa tâm lý lo lắng, sợ hãi, yên tâm học hành. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 3.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 60.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo và trên 2.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS do sống cùng gia đình có người mắc các tệ nạn xã hội. Riêng tại huyện Văn Chấn hiện có 350 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trên 11.000 trẻ em sống trong gia đình là hộ nghèo. Do đó, huyện Văn Chấn đã được chọn là một trong hai huyện của tỉnh Yên Bái triển khai dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. Từ khi triển khai, dự án đã thực hiện những can thiệp mang tính hệ thống, gắn kết vai trò, nhiệm vụ của hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp huyện, từ cấp xã và các thôn bản. Đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về luật trẻ em, vận động chính sách phòng chống xâm hại trẻ em và mua bán người, kỹ năng tham hộ, kỷ luật tích cực, kỹ năng phòng chống bạo lực thân thể. Cùng với đó, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cũng được truyền đạt kiến thức kỹ năng để bảo vệ trẻ em tránh nguy cơ bị xâm hại dưới mọi hình thức. Đặc biệt, dự án đã can thiệp hỗ trợ kịp thời cho những trẻ em là nạn nhân của bạo lực và có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Tham gia vào dự án, chị Lường Thị Thiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Muốn được trẻ em trên địa bàn mình có cái cuộc sống được tốt đẹp hơn, đặc biệt là các gia đình có sự quan tâm và yêu thương trẻ nhiều hơn. Thì mình cũng trong thời gian qua cũng là hết sức là cố gắng triển khai thực hiện nhiều các hoạt động như là truyền thông, tập huấn. Cụ thể thì trong năm cũng triển khai một đợt truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình. Đó. Xong là triển khai 4 cái lớp tập huấn về kỷ luật tích cực và thực hiện các hoạt động của mô hình vàng da để nâng cao nhận thức cho mọi người. Và gần đây thì không chỉ dừng lại ở các hoạt động truyền thông tập huấn mà mình còn có cái sự chia sẻ khi mình xuống thôn, xuống bản, gặp các bậc phụ huynh đến thăm các gia đình khác. Mình cũng đã có sự chia sẻ gợi mở cho mọi người biết được về kiến thức đó. Cái việc này nó có một cái tác động hết sức là tích cực đến cái việc đảm bảo an sinh trẻ em. Thì cái việc quát mắng cũng như đánh đập trẻ thì cũng thấy giảm hẳn trên địa bàn.
Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em cũng đã được triển khai tại huyện Lục Yên trên địa bàn 5 xã gồm Khánh Thiện, Lâm Thượng, Động Quan, Phúc Lợi và xã Trung Tâm. Qua đánh giá cho thấy hầu hết các hoạt động của dự án đã đạt được những kết quả rõ nét. Chỉ số kết quả của dự án đã có sự thay đổi tích cực. Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc thấy rằng cộng đồng của họ là nơi an toàn cho trẻ đã vượt 50% so với mục tiêu đề ra. Chỉ số tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên cả nam và nữ có thể xác định ít nhất được 3 cách thức để tự bảo vệ bản thân đã vượt 73% so với mục tiêu. Các mô hình của dự án đã được triển khai hiệu quả như mô hình vãng da, mô hình kỷ luật tích cực. Qua đó đã giúp trẻ và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương được chăm sóc, bảo vệ, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ. Là một trong 5 xã của huyện tham gia vào dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết.
Những người chăm sóc trẻ đã có được kiến thức, nhận thức đầy đủ hơn về chăm sóc trẻ. Mà trẻ em thì bây giờ cũng được tiếp cận với các cái buổi diễn đàn, các buổi hội thảo. Thì trẻ cũng nêu được tiếng nói của mình, lên được tiếng nói của mình. Và bây giờ là giữa trẻ và người chăm sóc trẻ thì không còn khoảng cách nhiều hơn nữa. Thì họ sẽ có những cái tâm sự với nhau hơn để chia sẻ với nhau, giải quyết những cái khó khăn, mặc dù là điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, mỗi nhà khác, nhưng mà họ cũng nhận thức rằng là làm thế nào đó để phù hợp với điều kiện thực tại của gia đình mình. Thì sau khi đã có kiến thức thì trẻ em được quan tâm hơn, người lớn có kiến thức hơn thì đã giúp rất nhiều cho cái vấn đề sự phát triển của trẻ.
Trước thực tế ngày càng gia tăng các vụ bạo lực xâm hại trẻ em và mua bán người, việc triển khai dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tại tỉnh Yên Bái đã góp phần thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ. Hơn thế, bản thân trẻ còn được trang bị những kiến thức cũng như các kỹ năng để tự bảo vệ mình.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu tâm điểm bảng H Champions League, Ajax đã không thể thanh toán xong phẳng nợ nần với Chelsea trong màn tái đấu giữa hai đội. Ngay ở phút thứ hai, tiền đạo Abraham đã tạo ra sự khác biệt với pha đá phản lưới nhà, giúp Ajax vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, tân binh đang có phong độ rất cao của Chelsea là Pulisic đã đem về một quả 11m. Trên chấm phạt đền, Jorginho đã giúp The Blue san bằng cách biệt. Tuy nhiên, từ phút 20 đến phút 35, Kepa đã phải hai lần vào lưới nhận bóng sau các pha lập công của Promet và Ziyech. Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 55, Ajax còn ghi được bàn thắng thứ tư sau cú đá chìm đầy quyết đoán của Van de Beek. Những tưởng Chelsea đã bị vỡ trận sau bàn thua thứ tư, nhưng hóa ra đây là sự khởi đầu cho một màn vùng lên mạnh mẽ. Trong hiệp 2, Chelsea đã có liên tiếp 4 bàn thắng để có được một trận hòa trước Ajax. Còn tại bảng E, đương kim vô địch Champions League đã có chiến thắng 2-1 trước Gen trong một ngày mà nhiều cầu thủ ngôi sao ngồi dự bị. Ở phút thứ 14, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ, xuất phát từ đường truyền bên cánh trái của Milner, một cầu thủ Gen phá bóng thiếu dứt khoát ngay khi trước cầu môn đội nhà. Ngay lập tức, Wijnaldum đã dứt điểm tung lưới thủ thành Câu Kê. Ở phút thứ 40, số cổ động viên ít ỏi của Gen bất ngờ được hưởng niềm vui khi Samatta đánh đầu dũng mãnh tung lưới Liverpool sau pha đá phạt góc. Tuy vậy, đó cũng là những gì mà Gen làm được ở trận này. Ở trước hiệp 2, Liverpool chơi chặt chẽ và khiến Gen hầu như không có mấy khi lên được lên bóng. Đến phút thứ 53, Chamberlain xoay trở khéo léo trong vòng 16m50 trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc tung lưới đối phương. Thắng trận 2-1, Liverpool tạm leo lên ngôi đầu bảng E với 9 điểm sau 4 lượt thi đấu. giống như Liverpool, Napoli cũng được chơi trên sân nhà lượt trận thứ tư khi tiếp Salzburg nhưng lại không tận dụng được lợi thế. Đại diện nước Áo đã khiến đối thủ bất ngờ với bàn mở tỷ số phút thứ 11 trên chấm 11m. Chân sút đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Braut Haaland dứt điểm thành công, giúp Salzburg vượt lên dẫn đầu 1-0. Thời gian tiếp theo, Napoli liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía cầu môn của đối phương, nhưng phải đợi tới phút thứ 43, tân binh Lozano mới ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ miền Nam Italia. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận so tài trên sân San Paolo. Như vậy, Napoli nếu muốn có vé đi tiếp phải chờ tới loạt trận thứ 5. Tại bảng F, câu lạc bộ Barca rất muốn giành trọn 3 điểm khi tiếp Slavia Praha trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan đã ghi thi đấu khá bế tắc và bị cầm hòa không bàn thắng. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Slavia mới là đội thi đấu lấn lướt hơn so với hàng loạt pha uy hiếp khung thành khá nguy hiểm. Sau khoảng 20 phút đầu để cho đội khách thi đấu có phần lấn lướt, Barca dần giành lại quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn khiến các cổ động viên nhà lo lắng trong các pha phản công của đội khách với sự năng động của Peter Olejinka. Messi là người sở hữu nhiều cơ hội, song lại không thành công ở khâu dứt điểm. Hiệp 2, Barca vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Spania. Ở phút thứ 59, Vidal đã đưa được bóng vào lưới sau đường căng ngang của Messi, nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó đội trưởng của Barca đã rơi vào thế việt vị. Không thể tìm kiếm bàn thắng trong những phút còn lại, Barca đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 ngay trên sân nhà Nou Camp.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ dài rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.